Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Giờ thứ 9 trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát lúc 19 giờ tối thứ bảy và phát lại lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua sự kiện quan trọng của Tổ chức Công đoàn và Giai cấp Công nhân Lao động là Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18, nhiệm kỳ 2023-2028. Xoay quanh sự kiện này, chương trình hôm nay tập trung phản ánh những kết quả nổi bật của Tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ qua và đưa ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn mới. Cuối chương trình là tiểu phẩm hài, chuyện tình quê. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên người lao động. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ, quyền, lợi ích chính đáng được tập trung thực hiện xuyên suốt, có nhiều đổi mới, kịp thời, thiết thực và hiệu quả hơn. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, thực hiện sâu rộng, với nội dung hình thức đa dạng, phong phú. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt kết quả cao, nổi bật. Bộ máy tổ chức và cán bộ công đoàn các cấp được kiện toàn, củng cố, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mọi nhiệm vụ của tổ chức công đoàn được tổ chức quy mô bài bản, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, người lao động. Vì thế mà đời sống của công nhân viên chức người lao động trong tỉnh được nâng lên cả về vật chất và tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau.
Nổi bật nhất phải kể tới là việc Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đề án xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025. Triển khai mô hình nhà trọ an toàn văn minh là nội dung được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang xác định nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động. Từ khi đề án được triển khai, không những đời sống của công nhân được ổn định và nâng cao, mà tình hình an ninh trật tự tại những khu nhà trọ cũng được cải thiện rõ nét. Về điều này, chị Trần Thị Thùy Dung, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT và anh Trần Ngọc Đoàn, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing cùng chia sẻ.
Nhà trọ an toàn, văn minh thì mình cảm thấy như thế này rất là tốt, tức là mọi thứ ở không phải lo lắng cái gì hết. Với lại ở đây cũng rất là ok, tức là mọi thứ nói chung ở đây là sạch sẽ, an toàn, không nói chung ở không phải lo lắng cái gì hết.
Khi tôi thấy Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhà trọ an toàn văn minh rất là ý nghĩa, bởi vì có những khu nhà trọ an toàn, sạch sẽ, thoáng mát như này thì chúng tôi làm việc sẽ thoải mái hơn, tài sản cảm giác như là nó an toàn.
Cùng với nhiệm vụ trên, các cấp công đoàn trong tỉnh còn thường xuyên tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời với đó là việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, hoạt động văn hóa, thể thao tại các khu nhà trọ, thu hút được đông đảo công nhân ở các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh tham gia. Như Ngày hội Công nhân, Hội thi tiếng hát công nhân lao động, chương trình Giờ thứ 9, giải cầu lông, giải bóng chuyền hơi, giải bóng đá, hội thi các nhóm khiêu vũ, cuộc thi sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ, cuộc thi ảnh Nét đẹp đoàn viên công đoàn cơ sở, cuộc thi ảnh video clip Nét đẹp cán bộ công đoàn và người lao động tỉnh Bắc Giang, cuộc thi duyên dáng áo dài nữ đoàn viên và người lao động Bắc Giang, cuộc thi sáng tác ca khúc về công đoàn Bắc Giang. Các hoạt động truyền thông được tập trung cao hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Chị Bùi Thị Bích Phương, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang và chị Hà Thị Hiền Trúc, công đoàn ngành y tế cùng phấn khởi nói.
Sau khi được Liên đoàn Lao động thành phố triển khai cái sân chơi giờ thứ 9 thì tôi và đồng đội tôi đã sắp xếp công việc của cơ quan, gia đình và bản thân cá nhân mình để có thể một tinh thần sẵn sàng và nhiệt huyết nhất, tập luyện, cố gắng để có thể mang những gì tốt đẹp nhất, tinh hoa của cơ quan mình đến với sân chơi giờ thứ 9.
Thực ra mà nói thì cái qua cuộc thi bản thân tôi học hỏi được thêm rất là nhiều cái điều bổ ích. Thế ngoài những công việc mà mang tính chuyên môn của ngành y, tức là bác sĩ thì họ khám chữa bệnh rất là vất vả, còn kỹ thuật viên thì cũng phải là máy móc thiết bị đấy, thì cũng có cái thời gian để mà thư giãn, để mà xả stress hoặc là sau những cái giờ làm việc căng thẳng, học hỏi được lẫn nhau nhiều cái kỹ năng khác trong cuộc sống, có thể là mình tự tin hơn khi đứng trước đám đông.
ngoài các hoạt động kể trên, nhiệm kỳ vừa qua, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cũng rất được các cấp công đoàn trong tỉnh chú trọng. Đã có hàng nghìn lượt công nhân lao động tham gia các lớp đào tạo lại tay nghề tại các doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho chính bản thân. Có thể nói, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có rất nhiều hoạt động chăm lo đến đời sống, lợi ích chính đáng của công nhân lao động, giúp nâng cao đời sống của công nhân lao động, thu hút nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề cho công nhân lao động. Từ đó, đóng góp rất nhiều vào việc ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 18 đã chỉ rõ, trong những năm tới, kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát triển, tỉnh tăng cường thu hút đầu tư, nên số lượng doanh nghiệp và công nhân lao động tiếp tục tăng nhanh. Tuy nhiên, kinh tế thế giới suy thoái, chậm hồi phục, cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt, giới hạn nguồn cung lao động, khả năng dịch chuyển tư bản sang các nước khác sau khi hết chính sách ưu đãi và nguy cơ xung đột vũ trang ở một số nơi trên thế giới sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. Vậy phải làm gì để thực hiện thành công các mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo tinh thần nghị quyết Đại hội Công đoàn 18 tỉnh Bắc Giang đã đề ra? Câu trả lời sẽ được ông Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cung cấp thông tin đến quý vị thính giả qua mục câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng, ở trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng. Xin chào phóng viên và quý vị thính giả.
Xin ông có thể cho biết là phương hướng mục tiêu quan trọng nhất mà chúng ta sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ tới là gì ạ?
Trong cái nhiệm kỳ tới thì chúng tôi xác định sẽ phải thực hiện, tập trung thực hiện tốt cái sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh ủy Bắc Giang. Trong đó sẽ tập trung làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao cái chất lượng hoạt động của công đoàn, xây dựng các cái nguồn lực để tổ chức công đoàn thật sự có đủ điều kiện để đảm đương được cái vị trí vai trò là cái chỗ dựa tinh thần vững chắc của đoàn viên và người lao động.
Vậy để đạt được cái mục tiêu đấy thì giải pháp nào là giải pháp quan trọng nhất thưa ông?
Để thực hiện bằng được cái mục tiêu xây dựng cái tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh và đại diện chăm lo bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động thì chúng tôi xác định tiếp tục phải củng cố cái đội ngũ cán bộ công đoàn từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động thuyết phục đoàn viên và người lao động, tăng cường xây dựng các cái nguồn lực đảm bảo tổ chức tốt các cái hoạt động chăm lo cho công nhân viên chức lao động, đặc biệt là các cái hoạt động chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán, nhân cái dịp tháng công nhân, thế và các cái tổ chức tốt các cái phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để góp một cái phần thiết thực phát triển, thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của từng cơ quan đơn vị, qua đó góp phần thực hiện tốt các cái mục tiêu sản xuất kinh doanh cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Vậy ngay sau đại hội này thì cái công tác tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ mà đã được đề ra trong đại hội sẽ được chỉ đạo và thực hiện ra sao thưa ông?
Chúng tôi sẽ đổi mới các cái nội dung và phương thức để tuyên truyền vận động. Trong đó tập trung tuyên truyền các cái chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền về cái truyền thống của công đoàn cũng như của quê hương đất nước đến đông đảo các cái đội ngũ công nhân viên chức lao động với nhiều các kênh tuyên truyền khác nhau, trong đó tuyên truyền trên báo, trên đài, đặc biệt là trên các cái mạng xã hội như Zalo, Facebook của tổ chức công đoàn. Thế tuyên truyền trực quan thông qua pano, áp phích, bảng tin. Thế và đặc biệt quan trọng hơn cả là tổ chức tuyên truyền trực tiếp giữa cán bộ công đoàn với công nhân viên chức lao động ở tại các cơ quan đơn vị, nhất là trong các cái khu cụm công nghiệp, trong các khu nhà trọ công nhân.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi ạ.
Thưa quý thính giả, trong ít phút còn lại của mục câu chuyện chính sách kỳ này, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn thông tin tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023 NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tại Điều 2 Nghị định 42/2023 NĐ-CP từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 như sau. Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định 42/2023 NĐ-CP đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021 NĐ-CP. Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định 42/2023 NĐ-CP chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021 NĐ-CP. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định 42/2023 NĐ-CP sau khi điều chỉnh theo mục 1 có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3 triệu đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu đồng một người một tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
Ngày 14 tháng 5 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023 NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Theo đó, quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ, tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 24/2023 NĐ-CP, tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1 triệu 800.000 đồng một tháng. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập, đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 NQTU ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1 triệu 800.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022, không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch. Nghị định 24/2023 NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp tỉnh, ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, cấp huyện, ở xã, phường, thị trấn, cấp xã, ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này mời các bạn đón nghe tiểu phẩm hài có nhan đề Chuyện tình quê với sự tham gia của các nghệ sĩ hài miền Nam Lê Quốc Nam, Dũng Nhí và Kim Phụng. Anh chàng Dũng Nhí vốn là một chàng trai quê hiền lành chất phác, thầm thương cô gái cùng làng là Kim Phụng. Thế nhưng anh chàng không dám bày tỏ tình cảm trong lòng với người thương, chỉ âm thầm bên cạnh chia sẻ, giúp đỡ nàng trong cuộc sống, thậm chí âm thầm dõi theo nàng có tình cảm với người khác. Chỉ tới khi người thứ ba xuất hiện, giúp anh ta thổ lộ lòng mình với nàng. Sự khờ khạo trong sáng của chàng trai với mối tình câm lặng, không ngờ lại là những chi tiết gây cười đầy thư giãn. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm hài Chuyện tình quê.
Nhưng em ơi, nếu em là cái lu thì anh sẽ là cái thúng, nếu em ăn bún thì anh ăn mì, nếu em là cọng dây chì thì anh sẽ là cọng kẽm, nếu em ăn cá chẽm thì anh sẽ là lọ tương, nếu em là cục xương thì anh là con chó. Trời trời, sao ngu trời, sao tự nhiên mình ví mình là chó hả ta? Khổ ghê vậy đó, yêu người ta biết bao lâu mà không chịu nói rõ ràng cho người ta biết vậy trơn trọi à. Bữa nay quyết định gặp mặt để nói rõ ràng cho người ta biết luôn á.
Ủa nói gì vậy?
Anh đâu nói gì đâu.
Ủa vậy chứ anh hẹn em ra đây chi?
Thì anh có nhiều chuyện anh muốn nói với em á.
Ừ vậy anh nói đi.
Dạ anh nói hen. Mặc đồ mới ha.
Dạ.
Ham rẻ hơn mua đồ chi đa mặc thấy gớm.
Dạ. Tại sao anh vô duyên quá vậy? Anh không có gì nói với tôi thôi, tôi đi về á nghe.
Em ơi em, nói nhưng mà phải có nhạc anh mới nói được. Chờ anh chút nha.
Trời ơi.
Nhạc. Kim Phụng ơi, từ bấy lâu nay anh có nhiều điều muốn nói với em. Nhưng trước khi nghe anh nói, em hãy nghe lời bài hát này để em hiểu được lòng của anh.
Lòng mẹ ba.
Đó, em có nghe chưa? Em là mẹ anh. Mẹ. Trời ơi trời, lộn rồi trời.
Lộn gì vậy?
Lộn nhạc rồi.
Trời ơi, tối ngày anh cứ giỡn không à.
Anh đâu có giỡn đâu.
Thôi đi.
Đi đâu?
Đi về nhà em.
Trời ơi, ba má em biết mặt anh rồi, còn biểu gì con mắt chi.
Đâu phải ba má em.
Chứ ai?
Bạn trai em á.
Bạn.
Ủa làm gì anh ngạc nhiên vậy? Bạn trai của em á, ở trên Sài Gòn mới gì á. Cái người mà em hay kể với anh đó nhớ không?
Thôi, Phụng về đi Phụng ơi.
Ủa sao vậy?
Bữa nay anh mắc hẹn với mấy người bạn đi chơi đánh golf nè.
Ủa là sao vậy?
Ôi ôi, mấy cái môn thể thao đó của người quý tộc á em biết đâu.
Không phải đâu.
Phụng ơi. Phụng ơi, Phụng ơi.
Ý bạn em á, sao biết đường ra đây vậy ta?
Ủa, ai đây?
Anh Dũng bạn em á.
Người em hay kể với anh đó hả?
Dạ.
Chào anh. Tôi nghe Phụng kể rất nhiều với anh. Dạ. Nghe nói tính tình anh thật tình lắm đúng không?
Dạ.
Mà tôi còn nghe là Phụng kể là anh là người mà ca giọng cổ mà hay nhất cái làng này đúng không?
Trời ơi, ở dưới quê buồn buồn ra ruộng ca nghêu ngao chơi anh ơi.
Ca thử một câu tôi nghe coi.
Ca thử anh nghe.
Ừ.
Rồi. Giờ anh đếm đi đặng tôi lấy chớn tôi vô.
Đếm đi ha.
Dạ.
Rồi đếm ha.
Dạ.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Anh làm tôi sặc luôn. Đếm 1, 2, 3 thôi. À. Đâu phải mình quýnh tiếng lên đâu, 4, 5, 6, 7.
Ừ, xin lỗi.
Dạ. Đếm.
1, 2, 3. Cả đi.
Sao anh đếm lẻ vậy?
Khó dữ vậy sao? Em biết
thôi,
em đếm.
Để em đếm cho.
Đếm giống như mấy lần trước mà không ai đếm cho anh ca đó.
Rồi em đếm nha.
Nhớ nói chữ vô nha.
Rồi, biết rồi. Ừ. Ca cho ngọt nha.
Rồi.
1, 2, 3. Vô.
Em ơi đã từ lâu anh giờ chiếc lá xanh tìm dần trăng sáng rồi chốc lát nữa đây khi mây tan chị hàng lõ vàng tôi là một kẻ cô đơn lạc vào ảo mộng nhưng đã lỡ chót yêu ai đã lỡ chót yêu ai yêu người con gái rồi một chiều đông tôi nghe lòng mình tê tái khi bước vào hiệu ca bài ca thương nhớ tôi yêu cô gái thanh xuân mà đã từ lâu ôm ấp trong
hay hay quá trời hay luôn. Đúng là lời đồn không sai chút nào hết. Đám cưới tôi với Phụng, anh qua ca cho tôi nghe mấy câu dòng cổ nghe chưa?
Rồi, đám cưới anh là tôi chơi sáng đêm luôn.
Cảm ơn.
Ủa mà anh với Phụng cưới nhau?
Đúng rồi.
Trời ơi, hai người cưới nhau đẻ con mà không đẹp là chặt cái đầu tôi luôn.
Cảm ơn.
Anh
gì em?
Anh nói tầm bậy nha.
Anh nói gì tầm bậy?
Anh nói anh yêu em hồi nào đó mà rồi cưới em.
Ngày hôm nay anh nói nè. Anh ở trên Sài Gòn xuống đây trước tiên là thăm em. Với là một điều nữa là từ ngày anh quen biết được với em, tự nhiên anh thấy anh thương hai bác bên nhà nhiều lắm.
Dạ.
Nên anh nghĩ chắc ba mẹ của em sống không có lâu đâu.
Dạ. Cái gì vậy?
Đây. Anh có cái này tặng em. Nhẫn đính hôn. Đồng ý làm vợ anh nha Phụng. Nói đi em.
Dạ.
Một vòng tròn giữa trao, họ hẹn đời với nhau. Lòng chất nhóm ta đã có mình trai. Những đầu đời cả hai nguyện sẽ mãi mãi không rời xa. Một vòng tròn giữa trao nhặt lên trên.
Bạn của Phụng
đời còn tay trắng tay mình nắm và rồi nghe hôm bờ môi nàng môi thắm hồng mái tóc dài xóa trên đôi vai
không được đâu. Kim Phụng em nhớ lại đi, mỗi lần em đi lên Sài Gòn ở dưới này ai lo cho ba má em, rồi mỗi lần em đi về quê á quắt nhỏ đi dẫn đi uống nước ăn chè trả tiền muốn chết nhỏ luôn à. Em nhớ lại đi, em thiếu anh 10.000 Tết năm ngoái hay năm nay chưa trả, anh có dám đòi không? Em biết là anh thương em nhiều lắm không Phụng? Ông nhận gì? Ông muốn chơi ông? Tôi chơi khô máu với ông luôn á. Tôi lên cơn đau tim rồi chết tại chỗ không rồi.
Phụng ơi.
Dạ.
Đến ngày hôm nay anh mới hiểu thế nào là cái mỏ ăn cá lan hán. Bạn em chích ngừa chứ vậy em?
Không sao đâu anh. Anh Dũng, anh nói anh thương em hả? Anh nói anh thương em, tại sao từ hồi đó thì anh không chịu nói? Để cho đến ngày hôm nay có người đòi cầu hôn em thì anh lại ra sức ngăn cản. Em nói cho anh biết, em là anh là chuyện của em.
Nhưng mà em không được quyền lấy ông đó.
Không ông nào hết trơn á. Cái này là bạn của em. Em nhờ người ta làm vậy để coi anh phản ứng như thế nào. Nhưng mà em không ngờ anh hung dữ như vậy. Rồi mới muốn anh lấy em về. Rồi anh ăn hiếp em hả?
Trên đời tôi chưa thấy người đàn ông nào như anh. Anh có biết là Phụng thương anh như thế nào không? Phụng thương anh, Phụng mới nhờ tôi làm điều đó. Mà công nhận tôi cũng rảnh thiệt. Còn anh, Anh đi chơi với bạn gái, bạn gái thiếu anh 10.000 anh cũng đủ. Đủ với anh 10.000 nhiều vậy đó hả? 10.000 có thể đánh đổi cả một tình yêu của mình hả? Phụng mượn tôi 300 đô tôi dám kể cho ai nghe không? Gần một năm rồi không thấy đưa lại nữa. Thiếu nợ mà da như quỷ vậy. Gì?
Em mượn tiền anh hồi nào?
Nói cái gì?
Em mượn tiền anh hồi nào?
Giả bộ. Ông có biết ông làm như vậy người ta gọi mình là những người đàn ông hèn không? Bước qua nói liền.
Nói cái gì anh?
Toilet kiss.
Là sao?
Toilet là cầu, kiss là hôn, toilet kiss là cầu hôn.
Cầu hôn nói sao?
Trời ơi, thôi nói anh yêu em cho nó lẹ.
Vậy đi. Anh
yêu em.
Anh
yêu em.
Anh ơi.
Gì?
Ấy, anh nói giùm tôi.
Bây giờ nói không?
Khó nói quá.
Nói lẹ lên.
Phụng ơi, anh yêu em.
Anh yêu em mà đứng gãi khí thế luôn. Vậy mà dám nói nữa. Nè, nhận đó.
Cái gì thế?
Nhìn kỹ đi coi cái đó là cái gì.
À, biết rồi.
Cái gì?
Cà gá.
Gì?
Cà gá.
Trời đất ơi, 60 năm rồi mới nghe là được cái từ này á trời. Cà gá. Nhẫn hột xoàn đó. Cả đời mới thấy hột xoàn. Ồ, cái gì thế? Hiểu?
Anh.
Dạ.
Đêm tân hôn kiếm cái gì bịch cái miệng.
Gì vậy anh?
Còn không ổng la cho cả cái xóm này nghe luôn.
La gì?
Ồ, cái gì đấy?
Anh ơi.
Ừ.
Cái này thiệt hay giả?
Xúc phạm nha, tự ái nha. Dân Sài Gòn nha. Anh nghĩ làm sao mà tôi cho anh đồ thiệt? Trời. Giàu chứ đâu có khùng. Quỳ xuống cầu hôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Quanh tay làm gì? Nhìn là biết kèo dưới chắc luôn. Quỳ mà cũng lúa nữa. Nói lẹ lên.
Kim Phụng ơi, từ bấy lâu nay anh làm khổ cho em nhiều rồi.
Ừ.
Bây giờ em biết lỗi rồi, anh không làm khổ em nữa.
Ừ.
Đồng ý làm chồng anh nha em.
Nói lại.
Làm vợ anh nha em. Nói đi em.
Dạ.
Lấy ông về em lau nhà sạch lắm á. Trên đời chưa thấy người nào mà lúa như người này. Lúa đến độ mà không lòi ra được nửa hột gạo. Mình là... Trời đất ơi, ông rảnh giờ nào ông gãi giờ đó rồi ông. Yêu là phải nói, hiểu không? Đừng đi! Đừng đeo ngón tay cái, đeo ngón khác mới vừa. Trời ơi, tại sao chỉ có ba chữ anh yêu em mà không dám nói là sao? Chỉ cho người ta thì chỉ được, mà bản thân mình thì lại không chứ biết. Trời ơi, ông phơi, ông ngủ luôn rồi, ông nội ơi. Ôm cũng xấu nữa. Nằm mơ thấy gì tủm tỉm cười hoài vậy trời. Chắc thấy ồ cái gì đấy.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Chuyện Tình Quê. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt quý vị.